Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tranh nuôi chị gái, bố giành quyền nuôi em trai. Chỉ có tôi, đứa con thứ hai, là không ai cần đến. Ai cũng không mấy kỳ vọng vào tôi, nhưng chớ trêu thay, tôi lại là người giỏi giang nhất. Sau kỳ thi đại học, chị gái chỉ đỗ cao đẳng, em trai thì bỏ học, còn tôi là thủ khoa của tỉnh. Lúc đó, bố mẹ bắt đầu tranh nhau giành tôi về. Tôi gạt tay họ ra, móc từ trong cặp ra hai tờ giấy. Bị bỏ rơi một lần rồi, cảm giác bất an khó mà xua đi. Vậy đi, ai chịu ký vào tờ di chúc này, để lại toàn bộ tài sản cho tôi, thì người đó sẽ là bố mẹ của thủ khoa. Bố tôi là cảnh sát, mẹ là bác sĩ ngoại khoa. Trong mắt người ngoài, đó là hai nghề nghiệp đầy hào quang. Nhưng với tôi, họ lúc nào cũng bận rộn. Đặc biệt là sau khi ly hôn. Mỗi lần tôi tìm mẹ xin tiền sinh hoạt, bà luôn hấp tấp nói. Mẹ đang cứu người, con tìm bố con đi. Gọi cho bố thì ông cũng mệt mỏi trả lời. Bố đang bắt tội phạm, gọi cho mẹ con đi. Cứ thế, họ đùn đẩy nhau, ai cũng nghĩ người kia đã đưa tiền cho tôi rồi. Nhưng thực tế là, tôi thường xuyên phải nhịn đói. Lúc túng thiếu nhất, tôi chỉ có thể mua hai cái bánh bao vào buổi sáng, hết 3.000 đồng. Đó là khẩu phần ăn cả ngày của tôi. Đói đến đau dạ dày, tôi chỉ có thể gục đầu xuống bàn, tự nhủ cố gắng chịu thêm chút nữa. Khi bạn bè kéo nhau xuống canteen ăn trưa, tôi luôn nói mình không đói, thật ra là chẳng có tiền ăn. Tất nhiên, cũng có lúc vận may đến bất chợt. Bố mẹ chợt nhớ ra là còn có một đứa con gái, rồi cùng lúc chuyển tiền sinh hoạt cho tôi. Nhưng cái vận may đó đến vô cùng bất định. Tôi vẫn thường xuyên phải chịu cảnh đói bụng nhiều hơn. Có lần tôi nhịn ăn 3 ngày liền, chưa từng được ăn bữa nào ra hồn. Đói đến hoa mắt chóng mặt. Gọi điện cho bố mẹ, họ vẫn từ chối bắt máy với lý do đang bận. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra một điều. Trên thế gian này, tiền đáng tin hơn tình yêu. Tình yêu có thể biến mất, bị lãng quên, bị bỏ mặc. Nhưng tiền thì không. Từ hôm đó, tôi khao khát có thật nhiều tiền. Nhiều đến mức có thể mua được mọi món ăn ngon nhất thế giới. Vì như thế, tôi sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa. Còn một ngày nữa là hết hạn nộp lệ phí thi đại học. Tôi vẫn không liên lạc được với bố mẹ để xin tiền. Vì họ lại bận. Nhưng lúc đó, chị gái và em trai vừa mới đăng bài mới trên mạng xã hội. Chị gái đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh, chị mặc chiếc váy mới mua, nụ cười rạng rỡ. Mẹ đứng cạnh chị, tay nhẹ nhàng đặt lên vai chị. Cả hai người đều có nét mặt hiền hậu, dịu dàng, giống nhau đến kỳ lạ. Chú thích ảnh là, cảm ơn mẹ đã tặng con món quà thi đại học, yêu mẹ ngã. Em trai thì cũng vừa cập nhật trạng thái, trên sân bóng rổ, em đang ném bóng, còn bố thì đứng bên cạnh chỉ dẫn từng động tác. Hai cha con đều mặc đồ thể thao đôi mới tinh. Chú thích là, bố nói trước kỳ thi phải ra ngoài vận động chút, đừng để bị áp lực quá. Tôi nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh đó rất lâu. Thì ra, họ đâu có bận, họ chỉ bận với một đứa con gái thừa thãi như tôi mà thôi. Một nỗi chua xót quen thuộc lại trào lên trong lòng. Lẽ ra tôi nên hiểu từ sớm rồi tôi là người dư thừa, đúng không? Giống như cái ngày bố mẹ ly hôn. Tại tòa, khi thẩm phán hỏi đến quyền nuôi con, mẹ gần như không cần suy nghĩ đã mở miệng, tôi muốn nuôi Ân Từ. Bà nhìn chị gái, ánh mắt đầy yêu thương, nó ngoan, biết điều, tính cách lại giống tôi, chắc chắn sẽ có tương lai. Bố cũng nhanh chóng tiếp lời, tôi tất nhiên chọn Tiểu Vũ. Ông vỗ vai em trai, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng, thằng bé có năng khiếu thể thao, sau này có thể nối nghiệp tôi làm cảnh sát. Thẩm phán lật tài liệu, cau mày hỏi, còn đứa con thứ ba thì sao? Bố mẹ tôi cùng lúc giữ người, à, còn Nhược Dư nữa. Sau đó, họ bắt đầu đùn đẩy nhau, tôi đã nhận nuôi một đứa rồi, không lo nổi hai đứa đâu. Con cháu nhà họ Lâm thì tất nhiên phải ở với nhà họ Lâm chứ. Mẹ tôi nói, Nhược Dư là con gái, anh là mẹ nó, tất nhiên nên theo anh rồi. Tôi bận lắm, bệnh viện thiếu người, làm sao có thời gian lo thêm đứa nữa. Tôi ngồi trong góc, lặng lẽ nhìn họ cãi nhau chỉ để không phải nuôi tôi. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí, tôi có thể sống một mình, chỉ cần có tiền sinh hoạt là được. Cứ như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống độc thân vừa đói vừa thiếu thốn. Trong nhóm lớp, các bạn lần lượt gửi ảnh chụp đã đóng tiền đăng ký thi đại học, chỉ còn mỗi tôi là chưa đóng. Bạn lớp trưởng phụ trách thống kê lại nhắc nhở tôi một lần nữa, nói rằng nếu không nộp lệ phí thì sẽ không thể dự thi. Tôi nhìn tin nhắn đó, cắn môi, dạ dày lại bắt đầu đau. Hôm nay tôi chỉ ăn đúng một cái bánh bao, vì tài khoản bây giờ thậm chí không còn đủ để mua hai cái. Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đói nữa. Lệ phí thi đại học không chỉ đơn giản là vấn đề một cái bụng đói, đó là con đường duy nhất của tôi. Nếu đến cả kỳ thi cũng không được tham gia, thì đời tôi thật sự coi như kết thúc rồi. Tôi nhất định phải có được số tiền đó. Đã gọi điện không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời, vậy thì tôi sẽ trực tiếp đến gặp họ. Nhà mẹ gần trường nhất, tôi quyết định đến tìm bà trước để xin tiền đóng lệ phí thi. Đứng trước cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy nhấn chuông cửa. Cửa mở rất nhanh, người xuất hiện trước mắt là chị gái, Ân Từ. Vừa thấy tôi, nét mặt chị lập tức hiện rõ vẻ khó chịu. Chị quay đầu vào bếp hét lên, "Mẹ ơi, Lâm Nhược Dư đến rồi." Giọng nói đầy chán ghét. Sau đó chị cứ đứng chắn ở cửa, không có ý định nhường đường cho tôi vào. Trong bếp vang lên tiếng chảo nồi leng keng, mẹ đang bận nấu nướng. Vậy cho nó vào đi. Lúc đó chị mới miễn cưỡng nghiêng người sang một bên, chừa cho tôi một khe nhỏ đủ để bước vào nhà. Tôi bước vào phòng khách. Chị đã nằm lại trên ghế sofa. Chiếc ghế rộng bị chị chiếm gần hết chỗ. Tôi chỉ có thể ngồi co ro trên chiếc ghế đầu nhỏ ở góc. Trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin không được chào đón. Chẳng mấy chốc, mẹ bưng ra một bát canh. Nước canh trắng đục, hương thơm ngào ngạt. Cái bụng đói cồn cào của tôi lập tức quặn lên. Mẹ nấu canh tổ yến hạt sen cho con đấy, từ từ. Mẹ hầm 3 tiếng đồng hồ, chỉ có một chén nhỏ thôi, bổ lắm. Con dạo này học hành vất vả, uống lúc còn nóng nhé. Chị tôi nhận lấy bát canh, đưa lên mũi hít hà. mẹ vừa mổ 10 tiếng, con phải hầm canh cho con, mệt lắm rồi, hay mẹ uống đi. Con bé ngốc, mẹ không uống, con là bảo bối của mẹ vì con làm gì cũng thấy xứng đáng. Hai mẹ con bắt đầu nhường nhau bát canh ấy. Cuối cùng thì cùng nhau ăn. Chị một miếng, mẹ một miếng. Cảnh tượng ấy thật ấm áp. Còn tôi, như người vô hình. Ngồi cách họ 3 bước chân, lặng lẽ nhìn vở kịch mẫu tử thắm thiết đang diễn ra. Tôi liếc nhìn điện thoại, thời hạn nộp lệ phí thi đại học sắp hết rồi. Mẹ, lệ phí đăng ký thi sắp hết hạn rồi, mẹ có thể chuyển tiền cho con không? Lời vừa nói ra, sắc mặt mẹ lập tức thay đổi. Sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là sự bực bội và khó chịu. Con nhìn lại mình đi, lần nào tìm mẹ cũng là để xin tiền, chẳng khác gì kẻ đòi nợ. Ngoài tiền ra, con còn biết nói gì khác không? Chị tôi cũng lên tiếng hùa theo. Đúng rồi đấy, Nhược Dư à, đừng thực dụng thế chứ. Mẹ vất vả như vậy mà con chỉ biết giơ tay xin tiền thôi sao? Ngón tay tôi từ từ siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nhưng con chỉ xin tiền lệ phí thi đại học, đâu phải xin tiền tiêu vặt. Đây là khoản bắt buộc phải đóng và cũng là nghĩa vụ chu cấp mà mẹ phải làm. Nghĩa vụ? Mẹ bật cười lạnh. Mẹ nuôi mày đến giờ, mày đã mang lại giá trị gì cho mẹ chưa? Chỉ biết tiêu tiền, chẳng có chút giá trị nào. Phí đăng ký thi đại học hơn 100, không phải là tiền chắc. Mày tưởng tiền của tao là gió thổi đến à? Nghe đến đây, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt một cách tàn nhẫn. Tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi xuống chiếc bát sứ trắng tinh xảo trên bàn. Trong bát vẫn còn nửa bát canh tổ yến, nước canh trắng ngà lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn vô cùng hấp dẫn. Mấy hôm trước, khi đi ngang qua hiệu thuốc, tôi có thấy bảng giá. Tổ yến thượng hạng, 1 gram cũng đã mấy chục ngàn. Một bát canh này, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn. Vậy mà tôi chỉ cần hơn 100 nghìn để đóng lệ phí thi đại học. Bà sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để hầm tổ yến bồi bổ cho chị, nhưng lại không nỡ đưa cho tôi 100 nghìn để tôi đi thi. Đó gọi là tiền như gió thổi tới sao? Thật là một trò cười. Mọi uất ức trong tôi bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy. Tôi giơ tay chộp lấy cái bát canh. Nhược Dư, mày định làm gì vậy? Tôi không trả lời mà trực tiếp ném bát canh xuống đất. Âm thanh bát sứ vỡ nát vang lên chát chúa giữa phòng khách. Canh tổ yến văng tung tóe khắp sàn. Mày điên rồi sao? Mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi không thể tin nổi. Bốp, một cái bạt tai vang dội giáng xuống má trái tôi. Cơn đau bỏng rát lập tức lan ra.